năm 2011, ban tổ chức được long trọng cung đón Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Làm chùa tô tượng đúc chuông, ông ba nhẹ thấy tập phương lên lại. Thì làm cái mục đích gì? Mục đích gì mà nên làm? Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải thông qua. Cho có người ta chú trưởng rằng làm được nhiều chùa, đúc được nhiều tượng, đúc được nhiều chuông, ấy thế là được phúc, ấy thế là Phật giáo, ấy thế là sự nghiệp của người tín ngưỡng. Và làm việc gì thì đều nó cũng có cái nguyên nhân của khởi thị của nó. Chân lý của đạo Phật ra đời, ngài cũng lập thuyết là lấy nhân duyên sinh ra các pháp, chứ không phải một thuốc để nào sinh cả, mà chỉ do nhân duyên gì. Nhân duyên thì lại khởi đầu từ vô minh. Thế nhưng mà cái lý do này nó hơi cao xa, không phải một sớm một chiều một giờ một nào có thể giải thích được. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng, đặc biệt là phong trào vấn đề viết xá lợi Phật thì làm một việc rất mới cho Phật giáo Việt Nam trong kỳ này. Khi trước thì chỉ có làm chùa tô tượng đúc chuông rồi. Thế này thì những điều linh dị, kết quả của xá lợi Phật như thế nào thì vị tướng quân vừa mới giải thích, nào là lửa tam muội, nào là những chất tinh túy của Phật, của các Phật thánh tăng, cao tăng di sản để lại sau khi các ngài tu hành và đã hóa tán. Cũng như gần đây thì có hòa thượng của mình, còn như tôi cũng nhìn nhận thấy có nhiều vị hỏa táng, nhưng mà cũng chỉ thành cho thôi. Không phải là các vị đó thiếu sự tu hành, nhưng thực tế ra mà nói, có được thành tựu những viên ngọc ấy không phải là dễ. Phải là những các vị như Đức Phật, rồi các vị thấy ta. Cái gần đây thì chúng tôi thấy rằng trong nước ta có nhiều nơi đó tiếp, thì đó cũng là một việc mới có ở trong đất nước Việt Nam. Còn làm chùa tôi gọi nước chuông thì bắt chước nhau cũng vẫn là với một cái ý niệm là cầu phúc. Thế thôi. Thế thực ra được cũng có lý do của được. Cái lý do ấy, cái lý do này thì chúng tôi được thấy trong kinh sẽ có nói rằng, khi Đức Phật Thích Ca lên cung trời đâu xuất để thuyết pháp cho mẫu thân, trong 3 tháng hạ ấy ở dưới nhân gian vắng Phật, thì ông vua gọi là ưu điển ở cái nước ấy, ở cái nước ưu điển ấy, ông là một người thân tín Đức Thích Ca, ông mong nhớ lắm. 3 tháng ròng rã không được nhìn cái ảnh của Đức Thích Ca, ông có chạm, ông có tìm gỗ rất tốt, rất quý, bây giờ thì gọi là gỗ thiên đàng, và nguyễn thọ tạo nên pho tượng ấy là pho tượng đầu tiên mà được thọ tiền để thọ ấy là thọ của cung trời xuống đạo, thì với đúng với cái hình ảnh của Đức Phật đấy là pho tượng đầu tiên mà người ta tạo tượng Phật để thờ. Thế rồi sau khi Đức Phật thuyết pháp đã qua 3 tháng hạ rồi, ngài xuống nhân gian xuống đạp tràng, thì pho tượng đó tự đứng lên, đứng lên đó tiếp tay ngài tự xoa đầu pho tượng ấy mà nói rằng ông sẽ làm phúc điền cho nhân gian tương lai. Ấy thế từ đấy giờ đi là người ta mơ tưởng đến phúc điền là gieo được những hạt giống bồ đề, những hạt giống Phật chúng. Cho nên ở đâu người ta cũng đã làm chùa tín Phật là phải có tạp tượng để tôn thờ. Thế rồi từ có chùa có tượng ấy thì lại phải có những vị giảng giải kinh Phật với đạo lý của Phật vào đời có ích lợi gì cho thế gian. Thế cho nên rằng người ta gọi các chùa, các nơi đó là nơi đạo tràng, là một cái tràng giảng đạo. Chỉ có là làm chùa tô tượng đúc chùa, nếu mà không có giáo lý đạo Phật thì người ta sẽ rơi vào mê tín. Chỉ có biết như vậy để cầu phúc mà thôi. Thế rồi người ta quên mất cả cái sự cầu phúc thế nào. Nó có thể làm tội rồi cũng đến cầu phúc. Thì cái đó là cái chuyện thường tình của thế gian, người ta chỉ biết đi lễ để cầu phúc thôi. Nhưng cái phúc của nhà Phật thì lại phải bỏ ác làm lành, cứu khổ độ mê, thương người pháp luật. Đấy chính là cái chân lý của đạo Phật khái quát dạy cho người đệ tử tin Phật theo mà thực hiện. Thế là đấy là cái việc làm chùa tô tượng. Còn cái tu tượng thì sao? Tiếng chuông, thường thường người ta nói là cái tiếng để cảnh tỉnh báo thức. Thì khi xưa ở Trung Quốc á, thời nhà Lương, tức là Lương Vũ Đế, cũng rất tin Phật, thờ Phật, cúng Phật trai đăng, làm rất nhiều phúc đức. Thế bây giờ ở nước ấy thì lại có ngài quốc sư, tên ngài là Chí Công. Thế thì ông có hỏi rằng bánh chuông là thế ạ, để làm gì? Thì tổ Chí Công có cho ông mượn một cái kính nào gọi là đạo nhớ để ông soi. Thì ông soi trên trời, soi xung quanh, soi xuống đất, thì thấy mọi hiện tượng tốt lành. Nhưng soi xuống đến đất thì thấy địa ngục chúng sinh khổ nhiều lắm, đau khổ không được lúc nào nữa. Thế rồi ông mới quay lại hỏi tổ Chí Công rằng tôi thấy dưới địa ngục chúng sinh đau khổ nhiều như thế, làm thế nào để có thể xong rồi cho yên đến bước khổ? Thì tổ Chí Công có nói rằng chùa của ông người ta tự nhiên ấy, người ta chỉ nghe được những tiếng chuông thì người ta mới bớt được nỗi đau khổ hay nhạc. Thế cho nên trong các đạo tràng, các chùa thành từ bây giờ có một bài tiếng chuông để cầu nguyện, mà những tiếng chuông ấy đánh thì phải để ngân dài, giết tiếng chuông ngân ấy rồi phải lại đánh thêm một ngân khác, mục đích để đỡ cho những tội tù được phần nào nhẹ nhàng. Vì thế nên chúng ta đúc chuông, tôi chỉ nói rằng đúc chuông nó có cái lợi gì vậy, cũng như là để cảnh tỉnh cho người đời phải biết làm phúc thiện để khỏi tội lỗi mà xuống địa ngục, để mà chịu những khổ đau. Thế là làm chùa tô tượng đúc chuông, thì những cái điều ấy có tác dụng cho âm dương, cho hiện thế, cho sự tín ngưỡng của Phật giáo bước đầu. Thế nhưng còn nếu đi sâu thì người Phật giáo hay không cũng phải nên tìm hiểu giáo lý của đạo Phật. Có rõ ràng được giáo lý của đạo Phật để chúng ta tu hành thì mới có lợi ích. Chứ chỉ là chùa tô tượng đúc chuông mà chúng ta không biết đến giáo lý để sửa chữa cho chính mình, sửa chữa cho những tư tưởng hành động của chính mình, thì cũng không có lợi ích gì. Có khi lại chuốc thêm rồi. Vậy thì ở nơi nào đã có đạo tràng lên thì lại phải có những cái vị sư chăm lo về việc phổ biến giáo lý cho địa phương, thì đấy là cái trách nhiệm chính của vị trụ trì. Vậy thì trụ pháp vương gia thì Như Lai là phải đem chân lý đạo pháp của Phật từ tam quy ngũ giới thập thiện bát quan trai để dạy cho tín đồ, cho đệ tử biết phương hướng mà tu hành, thì phần tinh thần sẽ có lợi ích, phần tín ngưỡng, phần tín ngưỡng mới được đúng đắn. Chứ nếu không chỉ cầu nguyện vu vơ, cầu nguyện không hiểu chân lý, thì đúng là chúng ta mê tín. Ở đây hôm nay chúng tôi cũng phải nói rằng rất ca ngợi của địa phương, một nơi sơ vô Phật pháp đúc tinh chuông cũng chỉ để cho người ta phá vô minh mà chứng chân lý, để thấy rõ sự việc của thế gian như thế nào, sự vật việc mình phải thấy chùa, phải tô tượng, phải đúc chuông, phải giảng pháp với mục đích như thế nào. Cho nên giáo hội Phật giáo ngày nay cũng thừa kế những các đại tràng, những các tổ đình ngày xưa và lập nên có những học viện này, học viện khác để mà thực hiện công việc của giáo hội là hoằng dương tín pháp lợi lạc của phục sự tổ quốc bảo vệ hòa bình. Thì chúng tôi cũng đã nói rằng quan tâm đến cái vì mà đã khắc phục về chỗ này, đó là một điều đáng tán thán. Bởi vì người ta phần lớn người ta chỉ thích ở những cái nơi ung dung thôi, thế nhưng đây lại về những nơi rừng núi heo hút này, thế rồi mở đường mở lối, xây cảnh xây nhà, rồi thì đúc chuông tô tượng, rồi thì hoằng dương Phật pháp. Thì tôi cũng phải nói rằng, nói như thế này thì cũng chỉ là động viên một cách đó, cũng có thể rồi làm cho vị ấy cũng có thể tiến bộ, nhưng mà rồi cũng có thể là tự mãn, là các vị đã làm đúng sự thật, đúng đạo lý của đạo Phật, khắc phục nhẫn nhục mà đáp ứng nguyện vọng của địa phương và đời, lại đi sâu vào giáo lý của đạo Phật để xây dựng cho bản thân, cho hạnh phúc gia đình, báo ơn cho đất nước và đền ơn xã hội. Đó là những cái điều mà Đức Phật căn dặn cho các hàng đệ tử Phật phải làm tròn cái chuyện. Mình đã biết, mình lại phải giúp người khác biết nữa. Chân lý của Phật pháp, của giáo hội là đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa. Bài học nữa, chúng tôi xin cảm ơn sự mời và đón tiếp chúng tôi. Xin cầu nguyện Phật tổ chứng minh gia hộ cho toàn thể đại tràng cũng như các vị trụ trì ở đây sẽ đem lại kết quả tự giác giác tha một cách viên mãn. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà.
Tất cả chúng ta